Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị. Như giảng sư đã nói, quý vị nào có câu hỏi, xin quý vị viết câu hỏi ra, chúng tôi sẽ đi thâu lại. Trong khi đó, thì chúng tôi xin được giới thiệu cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả, xin có vài lời cảm tạ.
Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức và kính thưa toàn thể quý vị. Con đường 12 nhân duyên hôm nay đã bắt đầu mở ra để chúng ta bước tới. Tiến trình còn 2 kỳ nữa, chúng ta sẽ nghỉ 2 tuần để suy nghĩ và tìm hiểu thêm. Buổi thứ 3 và thứ 4 sẽ được ấn định vào các ngày mùng 9 và 16 tháng 4 dương lịch. Cũng tại đây, từ 2 đến 5 giờ chiều, xin mời quý vị đến tham dự đông vui để việc học tập có kết quả. Trước khi sang phần giải đáp câu hỏi, một lần nữa, chúng tôi xin cảm tạ thầy đã không quản xa xôi vượt ngàn dặm đến để ban thời pháp thoại này. Đồng thời xin cảm ơn sự tham gia học tập của quý vị. Mong rằng nhân duyên hội ngộ kỳ tới sẽ đông vui hơn. Để đáp lại tình thầy và các bạn, chúng tôi xin kính tặng mấy vần thơ làm món quà tinh thần để nối kết nhân duyên. Bài thơ có tên là Tỉnh Giấc Mơ như sau. Hôm nay tôi viết một bài thơ, thơ vui diễn tả đời mộng mơ, là giấc chiêm bao thường mở mắt, mộng đời chợt tỉnh lại vào mơ. Hôm nay tôi viết lại bài thơ, tình đời, ý đạo vẫn lờ mờ, thiên đàng địa ngục do tâm tạo, hiểu được nhân duyên, tỉnh giấc mơ. Xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn tất cả quý vị.
Thưa quý vị, còn quý vị nào có câu hỏi không? Bữa nay chúng ta có 2 câu hỏi. Cho tới bây giờ là chúng tôi nhận được 2 câu hỏi, với một câu hỏi hôm kỳ trước nữa là 3 câu. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, câu hỏi thứ nhất. Trong phần đầu, thầy có giảng về câu trả lời của Đức Phật về một câu hỏi trong kinh Viên Giác. Nếu đã là Phật rồi, tại sao còn lại bị vô minh che lấp để trở thành chúng sinh? Nhưng con chưa hiểu, xin thầy vui lòng giảng lại. Và nếu có thể, xin thầy cho thêm một vài ví dụ để con có thể hiểu. Con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai cho bài hôm nay. Xin thầy giải thích cho con 12 nhân duyên giảng xuôi ngược. Còn có thể giảng là từ ngoài vào tâm hay bắt đầu từ trong tâm ra ngoài. Xin cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, đây là câu hỏi chót và câu này là từ kỳ trước còn sót lại. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích về 2 câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, một nhà thơ tiền chiến có viết 2 câu thơ trong một bài mà con quên tựa đề. Bài đó là đưa người ta sao không đưa sang sông mà nghe tiếng sóng ở trong lòng. Tiếng sóng này có phải là hải triều âm khâu? Câu thứ hai, cụ Tiên Điền trong tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh có viết, người đâu gặp gỡ làm gì, trăm năm biết có duyên gì hay không? Theo tác giả này, chữ duyên có tánh và tướng không? Theo luật nhân duyên ngược xuôi, kính chúc thầy nhiều sức khỏe tốt. Xin cảm ơn thầy.
Trong 3 câu hỏi này, câu nào cũng khó. Tất nhiên là khó là bởi vì mình không có thời gian mà mình giảng giải cho nó rõ. Trong phần đầu thì có giảng về câu trả lời của Đức Phật về câu hỏi ở trong kinh Viên Giác. Nếu đã là Phật rồi, tại sao còn lại bị vô minh che lấp để trở thành chúng sinh? Nhưng con chưa hiểu. Xin thầy vui lòng giảng lại và nếu có thể xin thầy cho thêm một vài ví dụ để có thể dễ hiểu hơn. Thì bây giờ như thế này. Nhờ bác Mật Nghiêm đưa cho cái vị nào hỏi câu này, cũng kinh Viên Giác đó, để về đọc trước đi. Rồi đọc trước, tại vì đọc xong cái kinh này đi rồi có dịp mình hỏi sau. Bây giờ hỏi nói nghe nó cũng hơi hơi khó, là bởi vì á Đức Phật ngài có dạy là như thế này, cũng ở trong kinh Viên Giác đó, mà hồi nãy tại vì lẽ ra trình bày nhiều nhưng mà tôi cắt bớt để cho nó nói. Đức Phật dạy như thế này: tất cả các vị Bồ Tát và chúng sinh đời sau trước hết phải đoạn hết căn bản sinh tử luân hồi từ vô thủy. Căn bản của sinh tử luân hồi là cái gì? Là gì? À, cái gì nhớ không? Căn bản của sinh tử luân hồi là gì? Tham sân và si. Thì khi nào mình đoạn được tham sân si rồi thì khi đó mình mới có thể thấy được những cái vấn đề khác hơn. Còn bây giờ mình cứ tiếp tục mình hỏi về vô minh, rồi Phật Phật về vô minh, thì cái này xin xin bác Mặc Kim tặng cho cái vị này này một cuốn kinh Như Lai Viên Giác Diệu Tâm để đọc thì sẽ hiểu thêm, rồi nếu mà đọc mà không hiểu thì có gì email rồi tôi trả lời sau. Xin thầy giải thích cho con 12 nhân duyên giảng xuôi ngược, còn có thể giảng là từ ngoài vào tâm hay bắt đầu từ trong ra ngoài được không? À thì cái này không có thể giảng từ ngoài vào trong được, hay từ trong vào ngoài được. Có bốn cách giảng, có nhớ không? Bốn cách giảng về 12 nhân duyên. Thôi cái đó để mai mốt nghe băng lại đi, chứ bây giờ ngồi đứng mà nhắc lại cũng dài quá. Nhưng mà điều có một cái là nhân duyên chỉ có hai vòng: sinh khởi và đoạn diệt. Sinh khởi thì bắt đầu từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách, danh sách duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ. Duyên là gì? Duyên là làm điều kiện. Vô minh làm điều kiện cho hành phát sinh, hành làm điều kiện cho thức phát sinh, hay là duyên có nghĩa là cái nền tảng mà trên đó cái khác phát sinh, nương tựa vào cái đó mà cái đó phát sinh. Cho nên nếu khi nào mình học hết tới 12 cái thì mình mới thấy được cái quá trình, những cái mắt xích của nó. Thì chỉ có hai con đường: một là sinh khởi, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc cho đến lão tử vân vân, và con đường đoạn diệt là do gì? Thường đoạn diệt là bắt đầu từ ái diệt, do ái diệt cho nên thủ diệt, thọ diệt, thọ diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên lục nhập diệt cho nên vô minh diệt, tức là hai con đường lưu chuyển và hoàn diệt, chứ còn không có từ trong ra ngoài. Bốn cách giảng kỳ trước tôi nói rồi, về mai mốt có đĩa rồi nghe lại. Còn cái câu hỏi này: đưa người ta sao không đưa sang sông, mà nghe tiếng sóng trong lòng, tiếng sóng này là tiếng gì? Tôi cũng biết nó là tiếng gì nè. Không, không biết nó nằm ở đâu, không biết cái tiếng gì. À, cái này thật sự không biết nè. Bác Mặc Nghiêm biết này không?
Dạ thưa, cái câu này, hai câu này là trong bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm. Thì thật ra thì cái này nó chỉ là cái chuyện tình cảm thôi. Còn cái sóng ở trong lòng đó thì tức là cái sóng này là cái sóng của người thường, và cái sóng của tình yêu, chứ không phải là cái này không có đạo và không phải hào chiều âm gì trong này cả.
À, tình yêu cũng là một thứ hải triều âm, nhưng mà điều hải triều âm của dân gian thôi, nó đem đến khổ đau chứ nó không làm gì hết đó. Rồi người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thì cái bài này á, là chỉ duyên đây á, là cũng là nhân duyên thôi, ở cái nhân duyên hay là cái duyên nợ thôi, chứ nó không có cái gì đặc biệt đâu. Mà theo tác giả này, chữ duyên có tánh và tướng, nhân duyên ngược xuôi theo theo luật chắc là nhân không, cái này không có đâu. Người ơi gặp gỡ làm chi, à, bác Mặc Nghiêm.
Trong năm biết có duyên gì hay không.
Đó, cái này là chuyện tình cảm duyên nợ thôi, à, chứ đó không có gì. Thôi tôi xin nhắc lại ha, bây giờ mình học xong cái vô minh rồi thì xin đại chúng về cố gắng suy gẫm thêm. Xin cố gắng suy gẫm về cái gì? Cái đáng được thấy là gì? Thấy các uẩn là nhóm họp, các xứ là tác động, và các giới là trống rỗng, là emptiness. Cố gắng thấy được ba cái điều đó thì mình sẽ có cơ hội diệt trừ tham sân si. Đó là cái cách mà mình thực hành. Đợt sau thì sẽ bắt đầu từ hành và thức. Thì hồi nãy tôi có nói là hai cái này nó cũng rất là khô khan, rất là khó khăn. Nhưng mà nếu đại chúng mình cố gắng một chút thì chắc cũng hiểu được thôi. Thôi mình hết ở đây hả?
Xin một lần nữa cảm ơn Thầy và cảm ơn tất cả quý vị.
Chúng tôi xin mời đại chúng đứng dậy để chúng ta cùng cung kính, cúng dường giảng sư. Chúng tôi xin mời anh Đạo Hữu Bách.
Thưa giảng sư, chúng con đại diện tất cả đại chúng ngày hôm nay có chút tình tài để xin cúng dường giảng sư trong lấy phương tiện để đi giảng pháp cho chúng con.
Xin mời hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Xin mời đại chúng nghỉ.